đến và tỉnh ngày đến thì sẽ là những câu ngài hỏi. Thế rồi cái mấy gì đó hỏi nên giờ ngày chủ thì ngày đó thì ngài nói tôi nghe nói có viên đã tiêm việc theo hôm nay trả lời thì để mấy ngày được trả lời để tôi chỉ đúng rồi đó. Thì ngài chỉ đúng ngài nói ngày là phải tiêm việc theo không ngài nói tiêm ngài nói đúng ngài nói nhưng mà nói là xưa không có tiêm việc theo tôi ngài nói mấy tất cả siêu tăng lớn nhỏ tất cả siêu phật tử tất cả đình thần ông này thiệt là người là giả dối không thiệt ngài nói ngài không phải la tiên thì ai cúng dường ngài ngài ở trên đất ai ai cúng dường ngài sinh sống đây mỗi ngày mà ngài sinh sống là có y phục ẩm thực ai giúp duyên mà ngài nói ngài không phải la tiên thì kheo thì ngài là cái gì cái la tiên thì kheo đến thân này cái ngài hỏi hôm nay trời trưa nóng bức quá đại dương đến đây bằng cái gì vậy ông đến bằng sông Mã. Ông nói thưa đại dương bây giờ cặp ngựa đó là phải xe sông Mã không? Ông nói đến bằng xe sông Mã. Ông nói phải xe sông Mã không? Phải. Với cái bánh xe phải xe sông Mã không? Nó không phải. Ông nói thằng này phải xe sông Mã không? Không phải. Rồi nói tiếng nó cái roi phải xe sông Mã không? Không phải. Nó cái đồ mà che cho đại dương đi đó trên xe đó phải không? Không phải. Chỉ nói đại dương cũng giả dối quá. Đại dương mới nó đi xe sông Mã tôi hỏi hết anh đại dương không có gì nữa xe sông Mã trên. Ông thua thì cũng vậy đây tôi là nói chỉ tôi đâu phải thiệt nói tiên thì khéo cái này là do đất nước nó tạo thành duyên hợp tạm đặt cái tên chứ đâu có thiệt là nói tiếng thì ngài cũng vậy ngài nói là tại sao ngài nói mình nói sông Mã vậy không phải nói thì hết nào là ngựa nào thằng này nào bánh xe thì bây giờ đó là tạm nói là xe sông Mã chứ thiệt đâu có xe sông Mã thấy hả thì sự thật thì nói tiếng cũng vậy tôi đâu có thiệt đâu tạm đặt danh từ tăng chúng đặt tạm được nói tiếng thôi chứ đâu phải là tôi là thiệt nói tiếng đâu. À, ông thua thì sư muốn nói rằng vì nó qua ăn ra tịnh độ nè thì ông thua được sao ông hỏi được nhiều câu nhưng có cái câu này liên quan tịnh độ sư mới xin thuật lại cho một tử nghe chỗ này ngài nói trong tôi coi kinh Phật tất cả kinh Phật tôi không nghi chỗ nào nhưng có một điểm này nó vô lý lắm tôi còn nghi và tôi không trả lời ra nhờ ngài trả lời giùm thì na tiên thì theo hỏi cái câu nào nghi đó đại dương nên nêu lên nói Đức Phật nói là người bị tội một kiết la là một tội nhỏ đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên vương mà cái người tội ngũ nghịch thập ác tôi rất nặng mà được sao được giảng sanh về có Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi vượt qua ba cõi cái chuyện này nó vô lý quá nó không ăn nhân quả nó không ăn nhân quả nó tôi tìm không ra cái lý này thì Na Tiên nói là tại đại vương không hiểu ý của Phật thôi Đức Phật nói đâu là đúng đó và nói đâu là có ý nghĩa rõ ràng đó chứ không phải mơ hồ gì cả. Chứ ngài nói sao giờ ngài thí dụ. Rồi giờ Na Tiên thì kheo nói. Đại dương lấy một cục đá nhỏ bằng cây tâm nhang thôi. Thảy dưới nước. Chìm nói. Chìm. Bây giờ đại dương thay lấy một cái cục đá một tấn là 1000 kg. Để xuống chiếc ghe chài. Chìm nói. Nhờ gì? Nhờ chiếc ghe. Nó cũng thế đó đại dương. Sở dĩ người tự lực tu dầu bị một tội nhỏ một kiết la bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên vương mà bây giờ người ta người nào nặng tội nặng cũng như là một tấn đá kia nhờ cái đại nguyện Đức Phật ấy là cũng như chiếc ghe đấy chở đi nặng gì cũng chở đi về cõi Phật túc lúc hết trơn về cõi Phật lúc vượt qua ba cõi ổng chịu cái lý này ổng không cãi được ha thì bây giờ Phật tử thấy cho nên pháp môn tịnh độ có cái lực của Phật như đà rồi kêu rằng nằm trong đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh là mình mang cả áo nghiệp mình giảng sanh được. Nhưng mà đòi hỏi nói vậy cho tử đừng có ý mình tu tập Phật không cần tu à, mình ráng 10 niệm sau cùng nhất niệm, đang kêu chánh niệm nhất niệm sau cùng mới được giảng sanh. Và 10 niệm sau cùng là kêu nhất niệm đấy. Phải không? Dù nhất tâm mới gọi sau cùng. Nếu bây giờ mình không lo tu tập bây giờ mà mình nghĩ rằng ôi 10 niệm dễ quá. Rồi mình lo sao sát tư tưởng vọng niệm đủ điều thì những cái tư tưởng nó mạnh tới giờ lâm chung mình cái thần mình yếu mà những cái tư tưởng nó quá mạnh rồi nó đâu cho mình niệm được 10 niệm đâu rõ không thành ra vì là đó Phật tử nên mình nghe thì nghe vậy nhưng mà mình nên niệm bây giờ chán cho nó thuần thục đi đang bảo đảm vô điểm nữa là cái nghiệp mà đới nghiệp giảng sanh có cái lý chứ không phải là không có rõ không thành ra cho nên mấy vị cổ nói là dễ tu dễ chứng dễ thành là cái lý do đó thành ra mình có thể là là mình Phật tử nào cũng tu được hết, Phật tử nào cũng thể giải thoát được hết, phải không? Thì bây giờ tôi nói lại đó, là nếu trường hợp mà nói cái tâm chánh là phải tu thiền, phải tự lực. Còn bây giờ mình tu niệm Phật, nguyện của Phật hay nào cũng đến tâm, nhưng mà bây giờ mình phải niệm Phật là chánh, rồi để đến tâm, không có phủ nhận tâm mà mình cũng đến. Thì bây giờ như sư nói và hỏi Phật tử đó, bây giờ Phật tử ráng lo niệm Phật, niệm Phật đến về của Phật được rồi đó, Phật tử tu được Đức Phật A Di Đà dạy mình tu tập một thời gian, thì rồi Đức Phật A Di Đà có nói rằng hồi xưa ta cho các con mượn cây gậy đó các con chống vì các con còn yếu, hôm nay các con đã mạnh lành rồi, thu về trả cây gậy người ta. Phật tử thấy không, là tất nhiên là các con nên buông niệm Phật A Di Đà để trở về bản tâm, đã bắt con làm Phật, chứ các con đừng không phải cần giữ danh hiệu này hoài. Đó là các phương tiện thiện xảo của Ngài, hiểu không? Chỉ dạy mình cái lớp đầu tiên, mình lúc mình tâm còn yếu, để mình chuyển niệm, chuyển tâm niệm phàm phu để thành niệm Phật, để thành chánh niệm, để trở về nhất tâm. Rồi đến nhất tâm chân như rồi thì Đức Phật biểu mình trở về, chứ trở về để mình làm Phật, chứ mình còn gì, mượn phương tiện gì nữa. Để hiểu ý đó không? Ha. Thành ra khi mà mình hiểu rồi đó, thì đó là hai cái mình có thể ổn thỏa không? Phật tử có thể, Phật tử nói là miệng niệm Phật chết thì bị nằm dưới đất sạch, thật ra câu này nó chưa sáng tỏ, câu hỏi này chưa rõ ràng. Sự thật ra là miệng không thể niệm Phật được, mà cái gì niệm là tánh giác mình niệm. Nhưng mà xin thưa Phật tử chỗ này, cái niệm Phật mình đó, nó có hai trường hợp. Nếu Phật tử chưa ngộ tâm thì kêu là tán tâm niệm Phật. Tại sao? Vì cái ý thức mình niệm, cái ý thức mình là ý thức vọng niệm, ý thức mình nằm trong tán tâm. Cái ý thức và mạt na thức, đa số mình sống trong hai cái này, tôi kêu rằng cái tâm vọng tâm hay vọng niệm hay là tán tâm, thì mình lấy cái đó niệm Phật, kêu là tán tâm niệm Phật. Còn người nào ngộ tâm, nếu trường hợp mà chỉ dễ nhất là sư chỉ ngộ được tánh ấy tánh nghe, mình dùng tánh ấy tánh nghe mình niệm Phật, tôi kêu rằng định tâm niệm Phật, là từ tâm mình niệm thẳng ra, không có qua cái ý thức và mạt na thức, đúng không? Đấy, thì cái đó niệm chớ không phải miệng mình niệm được, cái đó là cái điều động cái miệng mình thôi, tôi hiểu rõ. Mà nếu trường hợp mà mình niệm Phật rồi mà thanh tịnh rồi thì mình chết mình về cõi Phật, còn cái miệng vô tri vô giác xuống dưới đất là tự trả, tự nhiên nữa chuyện nó khỏi nói, phải không? Cái chuyện là tự nhiên, dầu niệm Phật không niệm Phật cũng xuống đất, mà niệm Phật cũng đất, nhưng mình niệm Phật tâm mình về cõi Phật, hiểu chưa? Tâm mình niệm Phật là tâm mình về cõi Phật đó. Rồi bây giờ còn tâm bất thiện, tất nhiên là cho thật ra nó bất thiện với nhiều cái, ta kêu rằng là bất thiện bất thường á, là bất thiện rất nặng rất nhiều á, là đọa địa ngục. Bất thiện bất trung á, thường thường á, là đọa ngạ quỷ. Bất thiện bất hạ là bất thiện ít ít chút á, là đọa súc sinh, kêu ba đường ác, đó không? Đó là nói rõ câu quá, nói chung chung thì cũng được, cứ gì mà làm ác làm quấy bất thiện đọa địa ngục cho rồi đi. Cô quá có nói vậy thì dễ hiểu, nhưng mà tôi muốn nói là nó phải vậy. Nếu mình chia ra cho rõ ràng nó phải vậy đấy, phải không? Bất thiện quá đó thì do địa ngục, bất thiện thường thường do địa quỷ, bất thiện là ít chút thì đó súc sanh, kêu bằng ba đường ác. Đó là ý nó vậy. Thì Phật tử cái này có thể cái này mà sáng tỏa được chứ, thấy không? Như sẽ nói vấn đề mà sanh tử luân hồi đó, thì cái tâm niệm mình mạnh ở đâu là đi về đó. Thì bây giờ sẽ nói Phật tử tu từng tâm niệm. Tu từng tâm niệm là khi mình khởi niệm lên, không, nó luôn luôn nó rơi vào 10 pháp giới, không bao giờ ra khỏi 10 pháp giới. Là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát Phật. Đấy. Thì luôn luôn nó rơi vào 10 pháp giới đó. Thì bây giờ mình tu làm sao mình chọn cái tâm niệm mình. Nha. Như nói là trở lại, nếu người nào ngộ lý thiền, ngộ tâm, thì người ta niệm tâm, niệm chân như, sống cái tánh thấy tánh nghe, hay là niệm chân tâm mình đó, thì người đó là nhập tâm, là làm, cũng làm Phật Thánh nữa. Còn bây giờ mình chưa đủ sức ngộ tâm và chưa đủ sức nhập tâm liền, tâm mình niệm niệm vô chừng, nó vọng niệm quá đi, mà cái tâm mình chân tâm mình rất là tế nhị, lặng lẽ như như, thì không đủ sức để mình nhập liền. Thì bây giờ mình phải dùng cái phương tiện là chuyển niệm, ha, niệm là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chuyển hết ba cái vọng niệm đi, một niệm trừ muôn niệm đi, rồi để mình cuối cùng rồi mình cũng nhập nhất tâm chân như. Rồi đó ha, cuối cùng rồi mình cũng được nhất tâm chân như, cũng đồng với thiền thôi à. Đó. Thì rồi bây giờ thì có hai cái trường hợp để mình chọn lựa tâm niệm mình là tốt nhất trên thế gian này, là trong cái 10 pháp giới này. Thì một là niệm tâm chân như, hai là niệm Nam Mô Di Đà Phật, nguyện vậy có Phật, rồi tốt nhất chân như có Phật. Rồi bây giờ nếu mình niệm nhân nghĩa lễ trí tín thì mình trở làm người, mình niệm mình tu giữ ngũ giới mà Phật tử giữ ngũ giới, thọ trì nguyên ngũ giới đàng hoàng ha, rồi Phật tử làm việc thập thiện thì Phật tử gì có trời, ví dụ vậy đó, nó dung nhất thì có trời, thì gì có trời. Hay là Phật tử mình giữ ngũ giới khấm mà mình tu theo hương thần mà tứ diệu đế tam bảy phẩm đại đạo là mình đặt qua lá, mình về có vô vi niết bàn, thế thôi, chứ không có gì đâu lạ đâu, chứ không phải là hỏi mà tâm bất thiện chết đi về đâu. Thì tất nhiên đi theo một cái tâm, theo cái tâm niệm mình mạnh đâu là về đó. Thành ra bây giờ sư chỉ Phật tử có cái tu mà gọn nhất và quý báu nhất và hay ho nhất là gì, là mình niệm Phật nguyện có Phật, đó là mình niệm cảnh giới Phật. Đây, một là mình niệm tâm chân như cũng cảnh giới Phật đi thẳng, còn hai là mình niệm A Di Đà Phật nguyện có Phật cũng niệm cảnh giới Phật, bị về đó mình cũng là Phật à, phải không, cũng thoát khỏi sanh tử luân hồi à, cũng trụ vực bất thối chuyển à, là bậc A Bảy Bất Tiết đó. Mà cái này là ai tu cũng được, Phật tử già trẻ bé lớn gì tu cũng được cả, và lên đến đó rồi là ai cũng làm Phật cả, thì rất là quý báu đâu có gì. Thấy không? Vì Phật tử nghe chỗ này, bởi vì đúng ra đó, thấy không? Là trường hợp đó, nếu mà mình nói về chân tâm mình á, là chân tâm mình là niết bàn, là pháp thân, là cái lời chư Phật nói ra là lời vàng tiếng ngọc, lời tốt đẹp không à? Ha. Nhưng mà những cái lời mà mình nói ra xấu xa dữ dằn, cái đó là cái gì, cái vọng tâm vọng niệm, là do cái nghiệp của người ta khởi chứ không phải thiệt là chân tâm, được thấy không? Và bây giờ người ta nói rằng sự thật cái miệng là vật vô tri, mà từ tâm từ ý nó khởi lên ha. Thành ra bây giờ mình không thể nói rằng là một được, vì cái chân tâm mình mượn cái miệng này tạm nó diễn dịch, lấy cái hơi cái tâm ý mình đó, mình nó lấy cái hơi lên, rồi mình mượn cái cổ họng mình nó ra, rồi mình léo lại lèo lèo lái lái sao nó ra cái tiếng, thấy không, tiếng này tiếng kia cho Phật tử, rồi mình cùng nhau mình ám hiểu, mình hiểu nhau, thành ra phải mượn cái này. Thành ra sự thật ra đó, mình nói một không được, bởi vì cái chân tâm mình mượn cái này mà mình nói hai không được, bị đâu phải cái miệng nói, mà nếu mình bỏ cái miệng lấy gì nói, bỏ miệng bỏ hồn lấy gì nữa, phải không? Thành ra bây giờ mình không thể giải quyết, tôi nói với cái này là một được, mà không thể quyết nói là hai được, mà chân lý Đức Phật là vậy đó, phải không? Đó là nó hai cái đầy đủ nhân duyên thì nó tạo ra cái đó, kêu là lý duyên khởi là chỗ đó, có tự thấy không? Hiểu cái lý duyên khởi là mới hiểu được chỗ này. Thành ra đừng không thể nói là một là hai thì được, phải không? Nói là tùy nhân duyên, khi mà tâm tới ta chân, mà cái gốc là chân tâm. Khi nó khởi lên nó diệu dụng, mà chân tâm của Phật á là nói ra lời lành là phải lời vàng tiếng ngọc, lời lợi chúng sinh. Mà nếu là cái nghiệp chúng sinh khởi lên, ý thức và mạt nó thức xấu quấy ác á, cái nghiệp nó tạo ra là nói lời quấy ác, nói lời xấu xa, nói lời cho người ta khổ, nói lời đau khổ đó. Thành ra mình phải tùy duyên, chứ không có thể mình nói là hoàn toàn khẩu Phật tâm xà là tâm xà khẩu Phật được. Tùy cái đầy đủ nhân duyên, mà đầy đủ cái công lực tu trì người đó, thì những cái lời Phật tử nói cũng là cũng trợ duyên với sự chỗ sư trả lời chỗ này thôi à, ha, đó là ý vậy. Phật tử thấy kỳ đó mà đức Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài mà thọ y bát của Tổ Hoàng Mai rồi đi trốn trong rừng mười mấy năm trời đó, rồi khi bữa đó hôm ra ngài thấy đầy đủ nhân duyên giáo hóa rồi, ngài ra đến cái chùa đó, ha, thì Ham Sa Di ông đứng, hai người đó Ham Sa Di đứng chắp tay đứng nhìn lên cái cột phướng cờ đó, ha, thì hai ông hỏi ông đâu, giờ tôi hỏi tôi mình đố nhau, tôi coi giờ phướng động hay là gió động. Còn ông nói là phướng động, tôi thấy rõ ràng là phướng động. Còn ông nói là gió động, tại có gió làm cho phướng mới động. Thì hai ông cãi, dù ông cãi thì nhất định tôi nói là phướng động, ông nhất định là gió động. Đức Lục Tổ Huệ Năng mới đến nói bây giờ hai nhân giả cho phép vị cư sĩ này lạm bàn chăng? Chứ ông nói thôi ông cứ vô đi, nói được nói đi, bây giờ hai anh em tôi đừng chưa ngã ngủ, đừng cãi vụ này chưa ngã ngủ. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng nói là không phải phướng động, không phải gió động, nhưng mà tâm nhân giả động,
Hàng quảng hồn là biết nó, ta nói cái chân lý, ta nói ra rồi là mình giật mình liền à. Thì theo Phật tử thấy thì rõ ràng, nếu mà nói trường hợp mà, thì tại sao mà trên cái phước mà nó là tâm nhân giả động? Đó, bây giờ mình phải giảng như thế nào? Giảng như thế nào để cái giảng trạch cái này cho nó được rốt ráo và rõ ràng. Bây giờ nó có nó hai trường hợp như đạo với Phật tử. Bị gì á, hai lục tổ năng đó là trường hợp tâm nhân giả động là sao? Là cái điểm thứ nhất á là mấy vị đó hiểu sai vấn đề. Mà nói cái vấn đề bà cạn á, thấy không? Là khi mà học đạo mình phải hiểu rõ cái lý nhân duyên. Đúng không? Rõ cái lý nhân duyên tất nhiên là phải có duyên gió thì phướng nó mới động. Nếu không có duyên gió vô thì phướng nó không thành, nó nên thành động. Mà cái phướng nó không nói nó động, hay là gió nó không nói nó động. Có tự ý thôi. Gió là gió, phướng là phướng. Tùy đầy đủ duyên hợp lại thì nó phất phơ chơi vậy. À, rồi mình tại vì mình động, mình mới cho cái này động, mình cho cái kia động. Đấy ha. Chứ Phật tử, Phật tử nghĩ không? Gió là vật vô tình, phướng là vật vô tình. Nếu đầy đủ nhân duyên thì có gió đến thì phướng phất phơ chơi. Chứ phướng đâu nói nó động. Đấy không? Mà gió đâu nói nó động. Nhưng mà tại tâm mình phân biệt động như quá, nó tại tâm phân biệt như tâm nhân giả động, mà tại tâm nhân giả phân biệt. Đó là một điểm đi sâu hơn nữa. Là nếu người ta nói như là trường hợp mà Vinh Diệu Tuệ đó, là khi mà mình nói là kiến sắc minh tâm, cái người tu thiền, người tu trì đã đúng cách, là khi mà kiến sắc minh tâm thấy cái phướng động ta ngộ thánh thấy liền. Mà cái đó là cái thánh thấy là sơ cơ. Nhưng mà khi mà ta gặp cái phướng nó như duyên đầy đủ rồi á, ta ngộ cái hiện thực liền, ta nhập tâm ra liền. Thì cái tâm luôn luôn nhập tâm là tâm luôn luôn thanh tịnh. Đâu có vụ mình phân biệt gió động phướng động là lo là tâm nhân giả động là đúng rồi, phải không? Tâm mình khởi tâm phân biệt, tâm mình quên, tâm mình chạy theo cảnh. Chứ nếu mà tôi nói là gì, Phật tử nghe tôi nói hổm là gì, là gió bão bạc núi mà thường tỉnh, phải không? Thì cái phướng phất phơ đó mình cũng vẫn thường tỉnh, đó là cái người ngộ đi thiền, phải không? Hiểu ý thật đó. Khi mình hiểu ý thiền, mình tu được, mình sống được thì luôn luôn chân tâm mình thanh tịnh, luôn dầu hoàn cảnh nào, dầu sự việc nào, dầu bất kỳ công việc gì, luôn luôn tâm mình thanh tịnh. Nếu mình ngộ bản tâm mình mà mình sống với bản tâm mình, phải không? Thế là vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 23 tháng 4 cũng là ngày với Phật tử thọ bác con trai. Giờ vào giờ này để sư cũng xin giảng tiếp về bộ kinh Phật trước hay là kinh Yếu Giải đó. Và kỳ rồi á thì giảng xong cái phần tính nguyện hành đó, và tiếp theo đây cái đoạn tới đoạn số 4 là nói rõ lực dụng của bộ kinh. Thì quý Phật tử khi nghe rồi mới biết rằng cái bộ kinh này rất là quý báu. Mình bữa hổm mình biện luận về cái thích nghĩa rõ cái tên đề bộ kinh, rồi đến cái biện luận thể chất á, thể chất bộ kinh, thì Phật tử thấy cái thể chất bộ kinh mình đó là rất quý báu ha. Kinh Đại Thừa mà nó đi sâu vào, nó còn như là nằm trong pháp đốn ngộ ha, nó không phải là thua pháp đốn ngộ. Và hôm nay thì mình nói điểm thứ 4 là qua cái nói rõ về cái lực dụng của bộ kinh A Di Đà này. Sinh sang tịnh độ, lên ngôi bất thối là cái điểm lực dụng và dùng sức tu hành của bộ kinh này. Đấy. Thành ra khi mình hiểu hết về cái vấn đề mà sau này đó, Phật tử hết những cái bài kinh mà Đức Phật nói đó, thì mới thấy rằng cái từ đầu á đến kết luận thì cái lực dụng của bộ kinh đó là thầy muốn nói rằng chỉ con đường sinh sang tịnh độ là lên ngôi bất thối. Và cái quý báo chỗ này, Phật tử để ý cái chỗ là chỉ con đường mình rất rõ ràng, chứ giờ là những cái pháp tu rất rõ ràng là rất dễ. Chẳng hạn như Phật tử thấy là những cuốn mà Quán Vô Lượng Thọ Kinh, thì bây giờ đó là Đức Phật chỉ mình 16 pháp quán. Và 16 pháp quán đó thì theo mấy vị cổ đức nói rằng cái pháp quán là nó khó, nó hơi tế nhị, mình đòi hỏi cái tư tưởng và dùng cái sức để mình quán thấy rõ cái thành tượng Phật Ngay Đà, không thôi là quán Đức Quán Thế Âm, là quán thành tượng quán Đức Đại Thế Chí, hay là quán mặt trời, hay là quán cảnh Tây Phương Cực Lạc, đòi hỏi phải diệu dụng cái lực dụng rất nhiều để mình tu không có kết quả. Còn bây giờ đối với bộ kinh Di Đà này á, thì mình cũng dùng cái lực dụng cũng cái mục đích mình đi sinh sang tịnh độ, về có tịnh độ và để trụ bậc bất thứ chuyển, pháp quán cũng đi về tịnh độ và bất thứ chuyển, và pháp môn ở trong kinh Di Đà này cũng đưa mình đi con đường đến về Tây Phương tịnh độ và trụ bất thứ chuyển. Nhưng mà đối với pháp trong kinh Di Đà là dễ nhất, cái của Đức là chọn lựa nó dễ nhất là chỉ mình niệm hồng danh. Cái kia có quán thì cũng đưa mình sang tịnh độ, mà bây giờ các pháp niệm hồng danh Phật cũng đưa mình sang tịnh độ trụ bất thối nha. Mà cái pháp này ai tu cũng được, rất dễ, ai tu cũng được và hành rồi thấy kết quả. Còn pháp quán là rất hơi khó nha. Thật ra mình thấy cái bộ kinh này á, giảng ra cho Phật tử tu rất là lợi ích. Sinh sang tịnh độ thì có bốn cõi, mỗi cõi đều có chính phẩm để cho ba hạng người sinh sang. Thành ra mình là người Phật tử thì phải hiểu rõ cái một phần nào cái chỗ mà mình hướng về, và cái chỗ là khi mình bỏ cái xác này rồi mình sanh sang về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì ít nhất mình phải tìm hiểu rõ một phần nào đó. Thì bây giờ trong này á, thì nghe nói cái lực dụng bộ kinh này thì khi mình sinh sang tịnh độ thì cõi Tây Phương tịnh độ mình có bốn cõi, và mỗi cõi á, đều có chính phần. Đó. Thì bây giờ sau này thì mới nói rõ thêm là cõi nào vậy đó ha. Thì trong bốn cõi này đó, thì từ cõi Thường Tịch Quang, Thực Báo Trang Nghiêm, Phương Tiện Hữu Dư và đến Đồng Cư Tịnh Độ. Và mỗi cõi đều có chính phẩm. Đấy. Mỗi cõi thì người nói là đủ chính phẩm hết, chứ không phải là cõi Tây Phương Cực Lạc có chính phẩm không, mà mỗi cõi, biết không? Mỗi cõi đều có chính phẩm. Ví dụ như bây giờ Thường Tịch Quang cũng chính phẩm đó. Là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Đó, rồi bây giờ trung phẩm là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Đến hạ phẩm thì hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Là mỗi cõi đều có chính cái phẩm như vậy, phải không? Đó rồi cái phương tiện hữu dư để chính cũng có chính phẩm như vậy, ba phẩm thượng, ba phẩm trung, ba phẩm hạ. Rồi phương tiện hữu dư cũng có chính phẩm như vậy, ha, ba phẩm trung, ba phẩm thượng, ba phẩm thượng, ba phẩm trung, ba phẩm hạ. Đấy. Rồi hạ phẩm nó cũng có vậy, ha. Và tự rõ thêm đó là ngài nói rằng bốn cõi mỗi cõi đều có chính phẩm để ba hạng người được sinh sang. Ba hạng người là gì? Là thượng bối, trung bối và hạ bối, là thượng căn, trung căn và hạ căn đó, phải không? Và mỗi phẩm đều có do ba hạng người sinh sang. Mình tu theo bậc thượng thì mình được thượng phẩm. Thế mình tu có sức lực, mình tu bậc trung là trung phẩm, mà bậc hạ thì hạ phẩm. Thấy chưa? Thì ta nói là ba hạng người được sinh sang đó. Nay hãy nói qua tướng trạng của những người được sinh sang bốn cõi. Đó. Bây giờ trong này á, Tổ Thúc Đại Sư nói là ngài dạch rõ cái tướng trạng mình tu như thế nào, mình để được sanh vào cõi nào. Bởi chứ không phải là trường hợp có nhiều người ta nói sinh sang tịnh độ là bình đẳng hết, không phải. Như vậy thì ai sinh bây giờ những cái người kêu đới nghiệp giảng sanh. Ha, trong tịnh độ là đặc biệt cái phát nguyện của Đức Phật A Di Đà là đới nghiệp giảng sanh, là mang cả cái áo nghiệp mà về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì đã mà mang cái người mang cả áo nghiệp, mình còn nghiệp lực nhiều, mà mình bằng với mấy vị mà tu ta hết sạch nghiệp mình sao? Hết kiến hoạch tư hoạch rồi, còn tôi tu thiệt trong sạch tinh tấn cái này mình về mình bằng với người ta sao? Thật ra vậy không bình đẳng, cái sự tu trì nó không ấy sao, phải không? Cái người nào mình tu ít á thì nó phẩm thấp, thế ở cõi lòng cư mình còn cái áo nghiệp á. Còn mấy vị là tu nghiệp sạch tình thông hay là kiến hoặc tư hoặc là sạch thì nó lên cõi Thực Báo Trang Nghiêm hay là phương tiện hữu dư có cao hơn, hay là cao nữa là mấy vị tổ có gì mà đi thẳng Thường Tịch Quang đó, tu chứng đạo đây, phải không? Tu chứng đạo đắc quả đây là về thẳng cõi Thường Tịch Quang, là cõi cao nhất của Tây Phương Tịnh Độ. Là bây giờ vậy đó. Tổ Đức mới nói cho mình biết á, trong đó có bốn hạng người sinh sang. Ha. Người nào niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, thì những người ấy chia làm ba hạng. Tùy theo tâm người nào tán loạn hay yên tâm yên tịnh, sẽ sang chính phẩm cõi đồng cư. Cõi này có cả phàm và thánh cùng ở chung với nhau. Nghe nói rõ lắm. Ha. Bây giờ người nào mà niệm Phật á, mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, cái kiến hoặc là cái thấy biết mê lầm, tôi có thấy biết tà kiến, thấy biết lệch lạc, rồi thấy biết mà theo cái thuyết mà đạo tà ma thần quỷ các học thuyết mà có những chủ nghĩa mà sai lầm, nó không chỉ thẳng về tâm mà đi lệch lạc. Bây giờ Phật tử thấy ở ngoài quốc, ở những cái nước khác có nhiều cái đạo nó chỉ mình nó lệch lạc, nó đi lệch lạc, cái tâm niệm lệch lạc, nhưng mà cũng có người theo. Đó là cái tà thuyết, nhưng là cái thuyết nó lệch lạc, rồi theo cái thuyết mà ma thần quỷ nữa, thì nó làm mê hoặc tâm mình chứ không có chánh tín, nó làm tâm mình phải bị mê hoặc đi, nó làm tâm mình phải bị đau khổ đi, chứ nó không phải đưa mình đến cái chỗ an vui phúc lạc như mà mình tưởng. Vì do đó cho nên cái người nào mà mình tu trì rồi là mình phải có trí tuệ trong đó, bởi vì cái tịnh độ phải cộng thêm bát nhã, luôn luôn đi cặp như vậy. Thì vì đó cho nên mình phải đoạn trừ được, nếu mình niệm Phật mà cần đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, mà mình cái người nào mà chưa đoạn được, cái người nào mà chưa đoạn trừ được mà kiến hoặc và chưa đoạn trừ được tư hoặc. Tư hoặc là những cái hoặc nghiệp, những cái phiền não vì tư duy đó, trong đó có tham sân si mạn nghi, nó nằm về cái tư hoặc. Tham sân si mạn nghi cái đó là nằm ở trong cái tư hoặc đó, làm cho mê hoặc cái tâm mình đi, làm cho lệch lạc tâm mình đi, làm cho tâm mình nhận xét mê lầm đi, cái tham sân si mà nó ra. Thì khi mình chưa đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc, thì những người này chia làm ba hạng. Tùy theo tâm người nào toán loạn hay yên tĩnh, mặc dầu chưa trừ được kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà cái người nào mà được yên tĩnh thì phẩm cao, cái người nào mà chưa được yên tĩnh lắm tán loạn thì phẩm thấp, mà ở trong cái cõi đồng cư. Thường mình chưa đoạn kiến hoặc tư hoặc được á, là mình sanh về cõi đồng cư tịnh độ, mà đồng cư là phàm thánh đồng cư. Ví dụ như cái cõi mình đây nè là cõi đồng cư quế độ, trường phàm thánh đồng cư là cũng có một số vị thánh nhân ra đời để giảng đạo thuyết pháp, dìu dắt mình đi đến sự giải thoát. Thì nó hiện cõi mình nó kêu là phàm thánh đồng cư, mà cõi quế độ. Còn ở trên Tây Phương Cực Lạc cũng phàm thánh đồng cư mà có tịnh độ. Cho nên mà bay lâu lâu mấy cái vị thánh nhân xuất hiện cái cõi mình, vì phước báo mình ít quá. Còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi đồng cư này nhất sanh mẫu xứ rất nhiều, Đức Phật nó nhiều lắm. Thành ra mình luôn luôn mình về đó được, mà từ liên qua quá sanh rồi, mình luôn luôn hằng ở gần gũi mấy vị nhất sanh mẫu xứ, rồi mấy vị còn một đời nữa để bổ làm Phật đấy, nhiều lắm. Thấy không? Còn mà bậc đại Bồ Tát mọi người có nói là cũng nhiều lắm. Thật ra mình về, mình đa số thì mình về tu tập là về cõi đồng cư là nhiều. Nếu là đa số Phật tử tu tập mà chưa trừ hết kiến hoặc tư hoặc là về cõi đồng cư tịnh độ. Thì nhưng mà trong đó phàm thánh nói chung nhau là có đa số mấy vị đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nó nguyện về cõi đồng cư để trợ duyên cho một số những chúng sinh mới về sau này nha, để trợ lực nha, là gần gũi ngày tu tập mình bảo đảm. Cái điểm cái người thứ hai á, nha, người nào niệm Phật đến thời kỳ sự nhất tâm bất loạn, thì kiến hoặc và tư hoặc tự nó đã tiêu tan hết rồi, sẽ được sinh sang cõi phương tiện ngũ dư, cõi này riêng các vị thinh văn và duyên giác. Đây, thì người nào niệm Phật đến thời kỳ nhất tâm sự nhất tâm bất loạn, cái sự nhất tâm bất loạn là sao? Là Phật tử niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, là cái sự, cái tướng niệm Phật mình nó hiện hữu lên nha. Là cái sự mà nhất tâm bất loạn, là không có loạn tưởng khác, ngày đêm đều niệm danh hiệu Phật ấy nè. Thì đến cái sự nhất tâm bất loạn này mà Phật tử muốn đoạt được cái đó, thì tự nhiên cái kiến hoặc và tư hoặc đã tiêu tan hết rồi. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự mê lầm, ít nhất Phật tử mà có trì trí, trì tâm mà niệm Phật được nhất tâm như vậy được á, là Phật tử trong đó có tiềm ẩn có trí huệ rồi, không ta không? Chứ nếu trường hợp mà gặp những cái, nếu Phật tử không có trí huệ sáng suốt để một đường một lối nhất tâm mà đi mà niệm Phật như vậy là tự bị chi phối những cái đạo khác hết rồi. Tức là đi những đường tẻ tách ngang rồi, không có niềm tin vững vàng về về pháp tu tịnh độ rồi, thấy không? Ít nhất mình cũng tính sâu nguyện thiết rồi, công hạnh mình mới dày dặn được như vậy. Vì đó cho nên những cái kiến hoặc tư hoặc mình là tự nhiên nó tiêu tan. Cái sự thấy biết mê lầm tiêu tan là mình tâm mình thanh tịnh. Mà khi mà Phật tử thấy hết vọng là quần chết. Cái càng bớt vọng chừng nào cái đại trí tuệ của mình có sẵn thì nó hiện hữu lên chứ có hả chừng. Quần lên đó là sẽ dìu dắt mình đi con đường trúng ngõ trúng đường và đi con đường càng tinh tấn đi càng thanh tịnh càng tốt đẹp. Cho nên tự nhiên mà mình mà sự nhất tâm bất loạn được rồi thì những kiến hoặc nhờ tư hoặc lần lần nó tiêu tan và sẽ được sinh sang có phương tiện của dư. Cõi này để dành cho vị thinh văn dương giác. Đúng ra trên cõi Phật không có thinh văn dương giác. Phật tử thấy không? Là cái từ nó nói vậy chứ sự thật ra Đức Phật anh nói là tinh thần đại thừa. Cái từ thanh thinh văn dương giác mà nghe pháp rồi đó mà tu tập theo đó là chứng A-la-hán. Hay là nghe pháp thập vị nhân duyên mà rồi tu trì đó chứng quả theo Đức Di Phật. Thì cái này kêu nhị thừa. Thì trên cõi Tây Phương Cực Lạc là mình những vị tu đại thừa không à. Nhưng mà ý muốn nói là cái tâm lên đó rồi là cái tâm thanh tịnh mà nó đồng với thinh văn và duyên giác. Còn thử thấy không? Những vị này đều Bồ Tát hết á. Mình nói chỉ này riêng cho thinh văn duyên giác ở, nhưng mà mấy vị này đều phát tâm Bồ Tát hết. Tự rõ đấy ha. Mà hiện bây giờ nè, Phật tử muốn về Tây Phương Lạc được là tất cả Phật tử mình đây nè. Còn phát Bồ Đề Tâm mà, phát tâm Bồ Tát hạnh mà. Phải không? Mình phát Bồ Tát hạnh thì mới có cảm ứng về có Phật A Di Đà được. Chứ về A Di Đà là không có những đề mà phát tâm mà tiểu thừa hay là thinh văn duyên giác kiều nhị thừa mà về đó được. Nên là ta không phát tâm về đó. Mà phát tâm về đó là những vị tu tinh thần phải đại thừa. Là mà muốn dễ cảm ứng là phải phát Bồ Đề Tâm. Thì những cái bài nguyện của Phật tử mỗi ngày đó nó rồng ở trong đó là phát Bồ Đề Tâm hết. Phật tử để ý cho đó. Nha. Phát Bồ Đề Tâm là không có gì cho nó nhắc lại là vô tự ý niệm. Là phát tâm trở về chấp nhận sống tự tánh Phật của mình, để thể hiện tự tánh Phật của mình, khơi nguồn tự Phật của mình để làm Phật. Thì trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, luôn luôn có cái tâm niệm đó. Mình tu là muốn trên phải thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, chứ không phải là trên thành A-la-hán hay là Bích Chi Phật. Không có tâm niệm đó. Nó muốn trên thành Phật đạo. Mà dưới rồi thì là mà phải độ tất cả chúng sinh. Mà giàu muốn giàu không, mà trên đường tu của mình hiện bây giờ là lo độ chúng sinh mình trước đi. Mà khi mình độ chúng sinh mình xong rồi thì là mình có cái lực ha, mình có đầy đủ cái lực dụng và mình độ chúng sinh khắp trong mười phương được. Nhưng mà trước nhất là mình nguyện độ chúng sinh cho mình trước đi nha. Cái điểm thứ ba, người nào niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn là phá tan được từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh sang cõi thực báo trang nghiêm, có khi chứng được một phần cõi thường tịch quang. Cõi này riêng cho báo thân Phật và các vị đại Bồ Tát. Phật tử thấy cái người nào niệm Phật đến thời kỳ mà lý nhất tâm bất loạn, hồi nãy cái sự là cái sự tướng, và đến cái lý nhất tâm bất loạn này nó nằm nó nhập tâm rồi, cái này cao rồi ha, tân hồ bản tâm, nó sống bản tâm rồi, thì người ta kêu lý nhất tâm bất loạn. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy cái chỗ mà tất cả những cái pháp tu nào cũng đưa đến là nhất tâm chân như. Thí dụ bên thiền người ta ngộ tâm, ta ngộ tâm rồi ta sống chân tâm của ta, khi mà ta nhập được rồi ta đến là nhập là nhất tâm chân như. Và bây giờ mình niệm Phật, mình niệm từ cái kêu cuối con đường của sự là đến nhất tâm bất loạn là cái sự rồi, bây giờ Phật rồi, thì Phật tử nhập vào chân tâm cũng đến nhất tâm chân như, nên mình không còn chấp nữa. Mình đến niệm Phật đến là vô biệt niệm rồi, niệm Phật tam muội đến vô biệt niệm, đến nhập tâm rồi, thì cũng đến nhất tâm chân như là đồng với chư minh thiền, phải không? Thì cái chỗ này người ta nói là khi mình niệm Phật đến thời kỳ lý nhất tâm bất loạn là nhập tâm rồi đấy. Nghe không? Tự rõ chỗ lý không? Cái sự là mình còn trong sự tướng, mình còn đương niệm Phật, nhưng mình không vọng loạn nào khác, mà đến cái lý nhất tâm là nhập tâm rồi, để đến là nhất tâm chân như là đồng với thiền rồi. Cho nên vì đó là cái này đại Bồ Tát rồi, thấy không? Nhưng mà tùy cái chỗ mình nữa nè. Cái chỗ là đã phá được từ một phẩm đến 41 phẩm vô minh. Đó vậy thì cái 41 cái phẩm vô minh là cái gì? Thì ở trong tinh thần này là trong tinh thần của Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm thì đến là kêu là thập tính, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Nhưng mà thập tính nó không kể, thì kêu là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là kêu là tam hiền. Mà đến nó đến thập địa đó, thì bắt đầu từ sơ quan nghĩa địa tới lần đó bắt đầu là mình thấy cái pháp thân từ từ, pháp thân mình hiện lộ từ từ, hiện lộ từ từ, thì đến bây giờ là nhập hàng thánh. Đến thập địa rồi mới nói là mình nhập hàng thánh, còn ở kia mới tam hiền. Thì bây giờ mấy ngày tu trì cũng là phá 41 phẩm vô minh, là từ gì, từ bắt đầu là từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa nha. Rồi 41 rồi tới chừng đẳng giác, và phá 41 phẩm là đẳng giác đấy, tới đẳng giác sẽ được xuyên sang có thực báo trang nghiêm, là để những cõi này là dùng cho báo thân Phật và Đại Bồ Tát ở này. Thì mình tu thì nó phải thường nha. Có khi chứng được một phần của cõi thường tịch quang, đó là cõi cao nhất của Phật, là từ đó mà mình tu cao hơn nữa, tâm thiệt thanh tịnh hơn nữa, là nhập chân tâm rồi đó, thì có thể đành một phần của thường tịch quang. Cõi này riêng cho báo thân Phật và các vị Đại Bồ Tát, chẳng hạn như Phật A Di Đà là Phật tử, là hơi Phật tử coi là báo thân Đức Phật A Di Đà là ở Tây Phương, nói cái đó là cần báo thân Phật chứ không nói là pháp thân gì đó. Người nào niệm Phật đã phá tan hết 42 phẩm vô minh thì được sinh lên thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt ráo thường tịch quang. Cõi này riêng cho báo thân Phật và pháp thân Phật. Bây giờ cái chỗ mà có giảng Phật tử là cái pháp thân Phật này. Cái pháp thân Phật không hình tướng, không màu sắc, đó là trùm dưới vũ trụ, làm sao bây giờ nó ở cõi thường tịch quang. Cái thường tịch quang là hằng sáng suốt, là hằng rặng đã thanh tịnh, hằng sáng suốt, đó thân đó không. Thì bây giờ ngài nhập pháp giới rồi thì tất nhiên là, nhưng mà ngài có thể là ngài tự tại trong vũ trụ, nhưng mà ngài an thần ở trong cái từ cõi thường tịch quang ở tịnh độ thôi ha, chứ không có đúng bây giờ. Nên nở trong cái pháp thân mình không hình tướng, không màu sắc rồi. Thì người nào đã niệm Phật mà phá tan hết 42 phẩm vô minh thì tất nhiên là chúng nói rằng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 40 rồi, đẳng giác là 41, là diệu giác là Phật rồi ha. Cho nên là 42 phẩm là tất nhiên là đến qua diệu giác là Phật rồi đấy. Thì bởi sinh sang cõi thượng phẩm ở cõi thực báo trang nghiêm hay là cõi rốt ráo thường tịch quang là diệu giác là Phật rồi, nhập vào cõi thường tịch quang. Cõi này riêng cho báo thân Phật và pháp thân Phật nè. Thì chúng nói lại, cái báo thân Phật là còn tướng, cái báo thân Phật là còn có tướng, nhưng pháp thân Phật là hết tướng. Rồi sao mà giờ nó trụ cõi thường tịch quang? Chúng muốn nói rằng khi mà cái tâm mà nó châu biến khắp mười phương, nhưng mà Đức Phật muốn trụ thần ở trong cõi thường tịch quang, ví dụ đó, ở trong trụ thần tịch quang, nhưng mà sự thật ra là cái thường tịch là gì, là thường hàng lặng lẽ thanh tịnh, quang là sự sáng suốt, là nó nằm ở trong cái bản thể của chân tâm, dường nhất chân pháp giới. Thì cái đó là ngài ăn thần trụ trong cái cõi thường tịch quang, chứ là lúc bây giờ cái pháp thân Phật là không phải là có tướng có hình gì mà ở cái thường tịch quang, không có phải vậy, mình đâu không nên hiểu vậy nha. Vậy thì khi đó bây giờ mình Phật tử thấy muốn về cái dễ nhất là mình tu cái cõi nào? Mình tu cái đầu là cái cõi phàm thánh đồng cư ha. Bây giờ Phật tử cũng có thể, nếu người nào mình ráng niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì tự nhiên cái kiến hoạt tư hoạt nó hết, thì mình có thể được cõi phương tiện của dịch. Phật tử ráng niệm Phật được cái được nhất tâm bất loạn ha, là về cõi phương tiện của dịch. Còn nếu mình chưa thì mang cái áo nghiệp về, còn kiến hoạt tư hoạt, mang cái áo nghiệp về sanh cõi đồng cư tịnh độ. Mà lên cái đồng cư tịnh độ là Phật tử cũng bảo đảm luôn à, hay ở tu tập làm Phật hết à ha. Bây giờ thường thường á, trong cái lực dụng này á, thế người ta nói là một là sinh sang tịnh độ. Thì bây giờ giảng sinh sang tịnh độ là có bốn cõi, và mỗi cõi có chín phẩm, và lên ngôi bất thối. Đó là Phật tử cũng phải hiểu cái sự bất thối này nữa nè. Phật tử cũng nên học hỏi chữ bất thối này, bất thối làm sao, bất thối thế nào, đó mình cũng nên biết nữa. Đó, mình muốn sanh sang tịnh độ là phải rõ, thật rõ tịnh độ. Rõ chừng nào mình có niềm tin vững vàng chừng ấy, chẳng có gì nha. Thì cái trong cái bất thối này nó có bốn nghĩa. Một là niệm bất thối, hai là hạnh bất thối, ba là vị bất thối, bốn là tất cánh bất thối. Đó. Phải tuần tự cái tổ mới giảng, mới trình bày cho Phật tử thấy hết sức rõ ràng. Điểm thứ nhất là về niệm bất thối. Thì khi mà lên ngôi niệm bất thối là người đã phá hết vô minh để hiểu rõ Phật tánh, đã sinh thẳng sang cõi thật báo hay cõi phần chứng thường tịch quan. Cái này là nó nằm ở trong về niệm Phật, là niệm Phật tam muội, rồi niệm chân như rồi. Chúng ta không nói niệm bất thối rồi, là nó nằm trong cái hằng thanh tịnh rồi. Thấy không? Bây giờ sẽ nói Phật tử cho cái ý niệm chỗ này cho Phật tử rõ nè. Cái chân tâm của mình là cái đại niết bàn, mà thường thường mình cái cuối cùng tất cả người tu nào đến cái quả Phật là đến đại niết bàn, và cái vô minh mê khổ đó là cái địa ngục. Cái vô minh, cái mê mờ tối tâm là cái chủng tử của địa ngục. Thì cái bản thể của niết bàn là mình nói trong tâm mình được rồi, đó là nằm trong chân tâm mình chứ ai, phải không? Nhưng mà cái bản thể, cái gốc á của vô minh mê mờ đau khổ địa ngục á, có nằm ở trong chân tâm mình không? Đốt Phật tử à, Phật tử phải hiểu rõ đó. Cái bản gốc cũng phải có nha, nó phải hiểu rõ cho nó chân tâm. Thì bây giờ á, mấy cái ngày niệm bất thối, tất nhiên là mấy ngày niệm chân như hay là niệm tử tánh, sống chân như, sống từ tánh Phật của mình. Mà khi mà ngày đến đó là quý Phật thánh đều là sống trong đó, hằng sống nó hoài, thì cái ánh sáng trí huệ hằng hiện hữu hoài, thì cái vô minh mê mờ cả địa ngục nó cũng tiềm ẩn, nó nhung nhích trong đó thôi, chứ nó không có làm gì được chứ. Phật tử thấy không? Bây giờ sư thí dụ Phật tử nghe cái chỗ này nè. Hiện bây giờ trời trưa ha, trời sáng đây, hồi tối á là bóng tối nó trùm chứa cái đỉnh xá mình. Bây giờ có mặt trời lên, trời sáng đây, là bóng tối đi đâu? Bóng tối đi đâu? À, bóng tối không đi đâu cả. Khi ánh sáng lên thì bóng tối cũng tiềm ẩn trong đó mà. Cái nào mạnh thì nó lên, nó chiếm giữ, làm sáng nó thôi. Bóng tối nó tiềm ẩn ngay từ đó, chứ không đi đâu, không chạy đâu chứ. Ha, ha. Rồi khi mà mặt trời lặn ha, rồi bóng tối nó trùm chứa đây, ánh sáng đi đâu? Cũng ánh sáng cũng tiềm ẩn trong đây thôi, không đi đâu hết trơn. Đó. Là cái nào mạnh thì nó nổ lên. Thì cái chân tâm mình cũng vậy. Cái dòng vô minh mê khổ, cái đen tối mê mờ thì nó cũng tiềm ẩn trong đó, nhưng mà cái trí huệ mình khơi nguồn lên, mình hằng hiện hữu mình sống. Đức Phật chỉ cho mình cách sống hằng hiện hữu, cho trí tuệ mình hằng hiện hữu. Ha. Thì bắt đầu nó hằng hữu là mình sống trí tuệ, không thì không muốn tâm mô vô minh nó ở trong đó, nó không có làm hại gì mình chứ. Mình cũng vẫn là Phật thánh, vẫn là sáng suốt của hoài. Còn mình ở đây là chưa được vậy. Ha, chưa được vậy, mình chưa được vậy, cái gì cái khác hai cái. Mà nếu vô minh mê mờ nó mạnh hơn thì gì? Mình mới giác ngộ, bắt đầu cái vô minh mê mờ nó nổi lên, nó điều phục mình, cái mình tối tâm mê mờ trở lại, mình vô minh trở lại. Rồi nếu mình người này có tu ráng niệm Phật, ráng tỉnh giác, ráng cho phát hiện cái bản thể chân tâm, cái ánh sáng trí huệ mình lên, thì anh tìm phục đó. Anh vua minh mê khổ tìm Phật đó, biết năm sẵn đó mà. Thì hai anh bây giờ mình đương sao? Phật tử đương tâm tối tranh sáng. Phải không? Phật tử mình đương tranh tối tranh sáng với cái vấn đề mà trí huệ với dòng mê mờ vô minh mê khổ. Đã. Đã bây giờ mình tu gì rồi, cái mình tu thời gian mình nhuận rồi, bây giờ mình khơi Đức Phật chỉ mình cái phương cách ánh sáng trí huệ mình khơi nguồn mạnh lên. Thì mình bây giờ ta là hằng tỉnh giác. Đó, khi mà hằng tỉnh giác rồi thì cái anh vô minh mê mờ nó tìm phục đó thôi. Nó có làm hại, bây giờ hỏi Phật tử, bóng tối hồi đó ở đây nó trùm chứa, mà khi ánh sáng lên rồi bóng tối chìm thôi, chứ nó không phá gì hại ánh sáng đó. Mình coi là nghịch, nhưng mình đối với Phật nó không có nghịch gì chứ, không có mâu thuẫn, không có chống đối, đó không chống đối. Còn mình thì tại mình không thấy, mình theo cái phân tích của mình thì mình nói là cái vô minh với cái tự tánh niết bàn, cái đó là nó chống đối, nên đó là nó khác, nhưng mà chư Phật không thấy như vậy. Thấy không? Bởi ta nói là thật tánh của vô minh là Phật tánh mà. Thấy không? Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Có cái gì đâu mà phải mà chống đối, khó khăn đâu. Khi mình giác lên là Phật tánh hiện đó. Mà nếu mình tìm cái mình không giác ngộ được thì cái bóng mê mờ vô minh nó nổi lên. Hay nó tranh nổi lên thì mình sống theo tinh thần mê mờ vô minh đau khổ. Còn mình, Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách để trí tuệ mình hằng hiện hữu lên. thì mình sống sáng suốt, an vui, khỏe nhẹ, không đau khổ. Rồi nó cái kia nó cái những cái đau khổ nó tiềm ẩn nó thôi, nó nằm nó thôi, nó không có chống nó hại gì chứ. Nhưng mà tại mình ăn thua mình không à. Bây giờ xin thí dụ rõ mà tự thêm, đối với cảnh đời này nó là cái vật, những cái cảnh là vô tình, nó không có lợi không có hại gì, nó không nói lợi nó không có hại, nhưng mà mình nói lợi nó hại, mình chịu cảnh này mình không chịu cảnh này là do nó cái tâm niệm phân tách của mình, phân biệt của mình mà thôi đó. Không có gì thì đối với khi Phật tử hiểu rõ vậy rồi thì mình tu dễ tu nha, giờ thấy rõ lắm. Vậy thì khi mà lên cái ngôi mình niệm bất thối, tất nhiên là bây giờ mình sống gì, dùng hằng hiện hữu trí tuệ, luôn luôn ánh sáng trí tuệ là ánh sáng, dùng thường tuệ cái vô lượng thọ vô lượng quang của mình đi cho thật ra. Khi mình về đó là nằm ở trên cái cõi về tới vô lượng lạc được, là người nào không được cái vô lượng thọ vô lượng quang, tủ sống vô lượng, ánh sáng vô lượng nha. Thì khi đó ánh sáng trí tuệ mình hằng hiện hữu, mình sống ở ngoài thì ánh sáng mê mờ.